Đánh giá chức năng thính giác. Theo Dipti Kanath, chúng ta nghe như thế nào? Tai được mô tả là một kiệt tác của bộ máy sinh học. Chúng ta có hai tai nằm đối xứng ở hai bên đầu. Phần quan trọng của tai ẩn bên trong đầu. Toàn bộ hệ thống thính giác dài không quá 10cm đến 12cm nằm trong đầu. Hệ thống thính giác thường được gọi là tai, có 3 phần: tai ngoài, tai giữa, tai trong. Các bộ phận của tai có cấu tạo để thực hiện chức năng nghe và giữ thăng bằng. Dây thần kinh số 8, dây thần kinh tiền đình óc tai tạo nên thần kinh thính giác và thần kinh tiền đình, truyền những xung động thần kinh về nghe và thăng bằng từ tai lên não. Tai ngoài. Tai ngoài bao gồm vành tai và ống tai. Vành tai thu sóng âm và chuyển chúng vào ống tai. Sau đó, các sóng âm sẽ chạm vào màng nhĩ. Bộ phận sẽ biến sóng âm thành những rung động. Tai giữa. Tai giữa là một buồng khí nhỏ có thể tích khoảng 2cc. Màng nhĩ là điểm chia cắt tai ngoài và tai giữa. Phần quan trọng của tai giữa là màng nhĩ, chuỗi xương con, cơ tai giữa và vòi nhĩ. Màng nhĩ tạo nên bức tường của buồng tai giữa. Chuỗi xương con là ba xương nhỏ bên trong tai giữa, được gọi tên là xương búa, xương đe, xương bàn đạp, được đặt tên theo hình dạng của chúng. Những chiếc xương này nối kết với nhau tạo thành một chuỗi mắt xích. Chuỗi mắt xích tạo nên từ ba xương nhỏ này nằm lơ lửng trong buồng khí tai giữa. Chúng nối kết với một màng mỏng của tai trong. Xương bàn đạp là xương nhỏ nhất trong cơ thể chúng ta. Chức năng của tai giữa là vận hành như một người vận chuyển bằng cách tăng sức mạnh của sóng âm được chuyển vào từ tai ngoài đến tai giữa và chuyển nó vào tai trong. Tai trong. Tai trong chứa ốc tai là bộ phận của thính giác, giống hình con ốc, và ba ống bán khuyên là bộ phận của hệ thống thăng bằng. Ốc tai có những lông nhỏ là các tế bào biến đổi sóng âm, là những năng lượng cơ học thành những xung điện. Sau đó, truyền chúng tới trung khu thính giác ở vỏ não để xử lý bằng dây thần kinh thính giác. Chức năng thính giác có 3 mức độ của chức năng nghe: chức năng ngoại biên, tiếp nhận âm thanh; chức năng nghe trung ương, tri giác âm thanh, nhận thức, làm gì với những thông tin nhận được. Tổn thương khả năng nghe là gì? Tổn thương khả năng nghe là tình trạng mà trong đó trẻ em hoặc người lớn phải chịu đựng sự khó khăn về nghe. Theo đạo luật người khuyết tật năm 1995, tổn thương khả năng nghe có nghĩa là mất 60 dB hoặc hơn ở tai nghe tốt hơn trong giải tần lời nói. 60 dB được xem như mức độ của lời trò chuyện bình thường. Có những dấu hiệu sớm nào của việc tổn thương khả năng nghe? Trẻ sơ sinh không bị tiếng ồn đánh thức. Những tiếng bập bẹ chỉ có các nguyên âm. Thay vì nói cụ thể và có nghĩa hơn, thì những tiếng bập bẹ của trẻ ngày càng giảm và mất hẳn khi trẻ 1 tuổi. Không có khả năng bắt chước, lặp lại và liên kết các âm có nghĩa, suy giảm khả năng phát âm. Ngôn ngữ tiếp nhận chậm. Các dạng mất thính lực ảnh hưởng đến việc chúng ta nghe như thế nào? Khiếm thính, độ tuổi bị khiếm thính, các dạng khiếm thính, mức độ khiếm thính. Tuổi bị khiếm thính tức thời điểm hay độ tuổi mà sự mất thính lực xuất hiện. Điều này quan trọng mà từ đó một chương trình can thiệp hoặc phục hồi chức năng có thể được bắt đầu. Mức độ khiếm thính đề cập đến phạm vi của việc mất thính lực có thể chia thành các mức độ như sau. Bình thường, từ 0 đến 15 dB, rất nhẹ. Từ 15 đến 25 dB, nhẹ. 26 đến 40 dB, trung bình. Từ 41 đến 55 dB, khá nặng. Từ 56 đến 70 dB, nặng. Từ 71 đến 90 dB, nghiêm trọng, sâu, trên 90 dB. Các dạng mất thính lực, khiếm thính. Khiếm thính dẫn truyền có nguyên nhân từ những trục trặc của tai ngoài và tai giữa. Những dạng mất thính lực này thường ảnh hưởng đến tất cả các tần số ở cùng một mức độ, nhưng thường không nặng. Khiếm thính dẫn truyền xảy ra khi âm thanh được truyền từ màng nhĩ vào tai trong bị cản trở. Ví dụ, rái tai quá nhiều, có chất dịch ở tai giữa, cấu tạo xương tai bất thường, màng nhĩ thủng hoặc viêm tai giữa có thể là nguyên nhân của khiếm thính dẫn truyền. Nguyên nhân phổ biến nhất của khiếm thính dẫn truyền tiến triển ở người lớn là chứng xơ cứng tai do ba xương nhỏ trong tai giữa bị liệt. khiếm thính thần kinh giác quan. Trong dạng mất thính lực do thần kinh, sự tổn thương nằm ở tai trong, dây thần kinh thính giác hoặc cả hai. Các bác sĩ gọi đó là tình trạng điếc thần kinh. Óc tai có khoảng 30.000 điểm mút tế bào thần kinh, còn gọi là tế bào lông. Tế bào lông nằm trong phần ống rộng cuối óc tai, nhạy cảm với những âm thanh có tần số rất cao và phần hẹp của óc tai, dọc theo hầu hết các phần của óc tai, phản ứng lại với các âm thanh trầm. Những tế bào lông này và dây thần kinh thính giác nối kết chúng với não, dễ bị tổn thương bởi nhiều nguyên nhân. Khái niệm mất thính giác sử dụng cho trường hợp tổn thương tai trong, từ đồng nghĩa là khiếm thính óc tai hoặc khiếm thính tai trong. Điếc thần kinh là khái niệm đúng cho trường hợp tổn thương dây thần kinh thính giác tại bất cứ điểm nào nằm giữa sợi dây thần kinh được tạo bởi các tế bào lông và trạm tiếp âm ở não, trung khu thính giác. Những tên gọi thông dụng khác của loại khiếm thính này là điếc thần kinh và khiếm thính sau óc tai. Khiếm thính trung ương. Ở dạng khiếm thính này, những trục trặc lại nằm ở hệ thống thần kinh trung ương, tại một vài điểm nào đó của não. Giải mã lời nói là một công việc phức tạp. Một số người có thể nghe rất tốt nhưng lại có vấn đề trong việc giải mã hay hiểu lời nói. Mặc dù thông tin về khiếm thính trung ương đang được thu thập, nó vẫn còn có một số bí ẩn cho nhĩ học, y khoa về giải phẫu và điều trị tai. Tình trạng rối loạn quá trình xử lý của trung khu thính giác thường làm cho mọi người nghĩ rằng họ bị mất thính lực trong khi thính lực của họ hoàn toàn bình thường. Mặc dù vấn đề này rất phổ biến và xuất hiện ở nhiều người rất thành công, nó vẫn bị xếp vào một dạng khó khăn trong học tập. Về cơ bản, vấn đề liên quan là một người nào đó không có khả năng lọc ra những tín hiệu thính giác. Người rối loạn xử lý thính giác trung ương có những khó khăn, những trục trặc về nghe khi có nhiều cuộc hội thoại cùng lúc, không có khả năng đọc hoặc học trên truyền thanh hoặc truyền hình, những khó khăn về đọc nếu một ai đó bật máy hút bụi hoặc máy điều hòa nhiệt độ ở gần, thường bỏ câu đầu tiên trong cuộc nói chuyện của người khác nếu họ không có các hành động thu hút sự chú ý thính giác, chẳng hạn như xem truyền hình. Mặc dù những người này cùng với gia đình và bạn bè của họ thường tưởng rằng họ bị mất thính lực, nhưng chức năng của tai vẫn bình thường và những kiểm tra hệ thống thính giác cho thấy khả năng nghe bình thường. Những người bị tình trạng này cũng có thể bị mất thính lực vì những nguyên nhân khác, và điều này có thể gây khó khăn thêm cho họ trong tình huống hàng ngày. Không có cách điều trị nào tốt hơn cho người bị rối loạn quá trình xử lý thính giác trung ương là giáo dục cá nhân, gia đình và bạn bè họ và cố gắng điều chỉnh môi trường. Điều này cực kỳ quan trọng đối với trẻ em, những trẻ mà mức độ của chúng có thể di chuyển từ F đến A nếu chúng được cung cấp môi trường yên tĩnh khi chúng làm các bài tập về nhà. Khiếm thính chức năng. Khiếm thính chức năng liên quan đến những trục trặc trong tâm lý hoặc tình cảm hơn là những tổn thương thể chất của đường dẫn truyền thính giác. Những người bị mất thính lực dạng này không có vẻ gì là nghe được và phản ứng với âm thanh, nhưng thực sự là họ có thính lực bình thường. Thách thức quan trọng nhất cho các bác sĩ là phân loại đúng tình trạng này. Có thể khó xác định được nguyên nhân của tình trạng đặc biệt này, nhưng nếu sự phân loại được tiến hành ngay, thì một liệu pháp hiệu quả có thể được bắt đầu. Thường là việc mất thính lực chức năng không được phát hiện ra và những người này phải tiếp nhận việc điều trị không hiệu quả trong một thời gian dài. Và quá trình này quay trở lại có thể làm trầm trọng thêm những yếu tố tình cảm và gây ra tình trạng khó khăn hơn cho việc điều trị. Khiếm thính hỗn hợp. Thông thường, một người bị hai loại khiếm thính hoặc nhiều hơn thì gọi là khiếm thính hỗn hợp. Khái niệm, thuật ngữ này thường được sử dụng khi cùng một tai bị cả khiếm thính dẫn truyền lẫn khiếm thính thần kinh. Tuy nhiên, điểm trọng tâm là khiếm thính dẫn truyền vì những liệu pháp hiện có hiệu quả hơn cho dạng khiếm thính này. Những ảnh hưởng của khiếm thính phụ thuộc vào mức độ mất thính lực, tuổi bị mất thính lực, dạng mất thính lực. Mức độ mất thính lực có thể trực tiếp liên quan đến mức độ khuyết tật. Nói một cách khái quát là một đứa trẻ có mức độ mất thính lực dưới 70 decibel thì dường như có khả năng phát triển chức năng ngôn ngữ. Mặt khác, một đứa trẻ mất thính lực ở mức trung bình hơn 70 decibel thì dường như có khả năng phát triển thị giác như là kênh đầu tiên để tiếp nhận ngôn ngữ của chúng. Tuổi bị mất thính lực cũng là nhân tố quan trọng cho sự phát triển ngôn ngữ và lời nói. Thông thường, những trẻ điếc bẩm sinh hoặc điếc trước khi có ngôn ngữ sẽ bị chậm trễ trong việc xuất hiện ngôn ngữ và thành công trong học tập thực sự. Những trẻ điếc sau khi đã có ngôn ngữ có vị thế tốt hơn trong việc xuất hiện ngôn ngữ và thành tích học tập. Dạng mất thính lực cũng giữ vai trò chính yếu. Như đã đề cập ở trên, phân biệt lời nói thường là bình thường trong những trường hợp khiếm thính dẫn truyền, còn khiếm thính thần kinh giác quan thì hiện diện ở các mức độ khác nhau. Nhìn chung, việc nghe không rõ liên quan đến mức độ mất thính lực. Nếu mức độ mất thính lực càng nặng, thì khi nghe càng méo mó nghiêm trọng. Những hậu quả của sự méo mó âm thanh có liên quan đáng kể đến việc sử dụng máy trợ thính. Những người ở dạng khiếm thính dẫn truyền sẽ tiếp cận tốt với máy trợ thính ở những âm thanh cần phải được tăng âm lượng để người bị mất thính lực hiểu được điều gì đang nói. Tuy nhiên, với dạng khiếm thính trung ương thần kinh, nếu đeo máy trợ thính cho hai cá nhân với mức độ mất thính lực như nhau và máy trợ thính giống nhau, thì chỉ có một cái hoạt động tốt, cái kia lại ít có hiệu quả cho việc hiểu. Đây là lý do của sự khác nhau trong khả năng phân biệt lời nói. Mức độ mất thính lực. Mức độ hay độ mất thính lực được đo bằng decibel hay độ lớn và tần số hay độ cao ở những dải tần quan trọng đối với lời nói. Những tần số thường được kiểm tra là 250, 500, 1000, 2000 và 4000 Hz, đơn vị đo tần số, và sự phản ứng với những âm thanh O, I, S, X. Nếu khả năng nghe của một người nằm trong thước đo về dB, decibel theo ISO, từ 0 đến 20 decibel, thì đó là mức độ thính lực bình thường. Từ 25 đến 40 decibel là bị mất thính lực nhẹ. 45 đến 70 decibel là mất thính lực trung bình, 75 đến 90 decibel là mất thính lực nặng và trên 95 decibel là mất thính lực rất nặng, sâu. Khả năng nghe được đo trong 5 mức từ 0 đến 120 decibel. Theo thói quen, một người bị mất thính lực trên 70 decibel theo ISO ở tất cả các tần số sẽ không thể nghe được những cuộc hội thoại thông thường. Rất có ý nghĩa khi nhận ra rằng thính lực có vai trò then chốt đối với sự phát triển ngôn ngữ và lời nói, giao tiếp và học tập. Trẻ em có khó khăn về nghe do mất thính lực hoặc do những trục trặc trong xử lý thông tin thính giác vẫn là những người chưa được nhận dạng và chưa được can thiệp đầy đủ. Nếu sự mất thính lực xuất hiện càng sớm trong cuộc đời trẻ, thì những ảnh hưởng tiêu cực của nó lên sự phát triển của đứa trẻ càng nặng nề. Tương tự, nếu như những trục trặc được phát hiện và can thiệp càng sớm, thì hậu quả của chúng càng ít. Có 4 hướng chính mà sự mất thính lực ảnh hưởng đến đứa trẻ. 1. Là nguyên nhân của sự chậm phát triển về kỹ năng tiếp nhận và diễn đạt trong giao tiếp, lời nói và ngôn ngữ. 2. Sự chậm trễ trong ngôn ngữ dẫn đến những khó khăn trong học tập, kết quả là giảm thành tích học tập. 3. Khó khăn trong giao tiếp thường dẫn đến sự thiếu hụt về mặt xã hội và nhận thức về bản thân, nghèo nàn. 4. Có thể có tác động đến cơ hội nghề nghiệp.
Những ảnh hưởng cụ thể. Vốn từ phát triển chậm hơn trẻ nghe rõ. Trẻ khiếm thính học các từ cụ thể như mèo, nhảy, số 5, đỏ dễ dàng hơn các từ trừu tượng như trước, sau, công bằng, ghen tị. Chúng cũng có khó khăn với những từ như cái, the, là, thì, a, ờ, in, mạo từ trong tiếng Anh, người dịch. Khoảng cách giữa vốn từ của trẻ có thính lực bình thường và những trẻ bị mất thính lực ngày càng rộng theo độ tuổi. Trẻ khiếm thính không thể đuổi kịp nếu không được can thiệp. Trẻ khiếm thính có khó khăn về hiểu từ đa nghĩa. Ví dụ, từ bank trong tiếng Anh vừa có nghĩa là rìa của dòng chảy, bờ, vừa có nghĩa là nơi giao dịch tiền, ngân hàng. Cấu trúc câu. Trẻ khiếm thính hiểu và đặt câu ngắn, đơn giản hơn trẻ nghe rõ. Chúng thường có khó khăn trong việc hiểu và viết các câu phức tạp, như những câu có mệnh đề quan hệ. Giáo viên, người dạy tôi môn toán, hôm nay bị ốm. Hoặc câu ở thể bị động. Quả bóng được ném đi bởi Mary, thường gặp trong tiếng Anh. Trẻ khiếm thính thường không thể nghe những tiếp vị tố trong tiếng Anh như S hoặc ED. Điều này gây ra tình trạng không hiểu và không sử dụng các thể của động từ, số nhiều, ngôi của chủ ngữ và động từ, sở hữu cách. Nói, trẻ khiếm thính thường không nghe những âm thanh lời nói nhỏ như S, X, F, T và K, nên chúng không thể hiện những âm này trong lời nói, vì vậy lời nói của trẻ có thể khó hiểu. Trẻ không thể tự nghe âm thanh lời nói của mình, chúng có thể nói quá lớn hoặc quá nhỏ. Lời nói có thể tần số quá cao hoặc nghe như tiếng lầm bầm vì thiếu áp lực, thiếu ngữ điệu và tốc độ. Thành tích học tập. Trẻ khiếm thính gặp khó khăn ở tất cả các lĩnh vực học tập, đặc biệt là việc đọc và khái niệm toán học. Trẻ khiếm thính mức độ nhẹ và trung bình thường thấp hơn bạn nghe rõ cùng tuổi từ 1 đến 4 lớp, trừ khi có những biện pháp thích hợp. Trẻ khiếm thính mức độ nặng và nghiêm trọng, sâu, thường chỉ có thể đạt được trình độ không cao hơn lớp 3 hoặc lớp 4, trừ khi có những can thiệp giáo dục phù hợp sớm. Khoảng cách về thành tích học tập giữa trẻ nghe rõ và trẻ khiếm thính thường rộng ra khi chúng học lên lớp cao hơn. Mức độ của thành tích có liên quan đến sự tham gia của cha mẹ, chất lượng, số lượng và thời lượng của những dịch vụ hỗ trợ mà trẻ nhận được. Chức năng xã hội. Trẻ khiếm thính mức độ nặng và sâu thường cho thấy sự thiếu hụt về cảm xúc, không có bạn bè và không vui vẻ ở trường, đặc biệt khi sự hòa nhập xã hội của chúng với những trẻ khiếm thính khác bị hạn chế. Những vấn đề xã hội này xuất hiện thường xuyên hơn ở trẻ có mức độ khiếm thính nhẹ và trung bình so với những trẻ khiếm thính nặng và sâu. Khoảng cách đo nào mà chuyên gia thính học sẽ sử dụng? Có rất nhiều dạng đo, test thính lực. Một số đòi hỏi sự cộng tác của con người, được biết là phép đo chủ quan, và một số khác thì có thể đo mà không cần sự cộng tác, gọi là phép đo khách quan. Sau đây là một số cách đo thính lực có thể được sử dụng. Đo đơn âm. Trong trắc nghiệm này, một máy gọi là thính lực kế, audiometer, được sử dụng để phát ra những âm thanh đúng với những âm thanh cần đo ở những tần số và cường độ khác nhau. Từng tai được kiểm tra riêng rẽ bằng tai nghe. Người được đo thính lực phải chỉ ra mức độ nhẹ nhất của âm thanh ở từng tần số mà họ có thể nghe được, và kết quả sẽ được ghi thành một biểu đồ hay thính lực đồ. Có thể đo độ mất thính lực ở từng tai riêng rẽ. Đo trong môi trường tự nhiên là cách đo tương tự như cách trên nhưng không sử dụng tai nghe. Có nghĩa là cả hai tai cùng được kiểm tra một lúc, và thậm chí việc đo lường này sẽ thường được tiến hành trong một căn phòng có tiếng ồn. Đo bằng cách này cung cấp những dấu hiệu cho biết người đó có thể nghe trong tình huống hàng ngày như thế nào. Đo trong trường hợp gây nhiễu, gây sao nhãng. Trong phương pháp đo này, những âm thanh có cường độ cao và thấp được phát ra ở mỗi bên tai. Người được đo thính lực sẽ cho biết mình có nghe âm thanh đó hay không bằng cách quay đầu nhìn về phía nguồn âm. Cách đo này được dùng cho trẻ nhỏ. Đo sự dẫn truyền đường xương. Phương pháp đo này sẽ cho biết sự tổn thương của tai giữa, nếu có. Một thiết bị được đặt vào sau tai, ngay xương chẩm. Những tín hiệu được truyền trực tiếp vào tai trong hoặc ốc tai và vòng tránh tai giữa. Nếu ốc tai có sự hoạt động bình thường, sẽ cho biết rằng trẻ hay người lớn này bị khiếm thính tai giữa. Đo nhĩ lượng. Cách đo này kiểm tra tay giữa một cách tự động khi sử dụng một thiết bị dò không gây đau để tạo ra những áp lực không khí khác nhau lên màng nhĩ. Kết quả có thể cho biết có khiếm thính dẫn truyền hay không. Đo phản ứng thính giác não. Đây là cách đo những phản ứng với âm thanh bằng cách dùng thiết bị đo sóng não đặt ở đầu. Nó không yêu cầu bất cứ một động thái phản ứng trả lời nào của người được đo. Những cách đo khác có thể được sử dụng bao gồm cả những cách riêng biệt cho trẻ em. Ví dụ, bộ đo Kedontoi với mục đích là tìm ra cường độ của lời nói cần thiết để trẻ nghe được những nguyên âm và phụ âm, và yêu cầu đứa trẻ nhận ra được, đòi lấy ra một thứ trong bộ đồ chơi. Đo thính lực cho người khiếm thị đa tật. Có thể sẽ có một số khó khăn nảy sinh khi cố gắng đo thính lực cho người khiếm thị đa tật. Do có khó khăn trong giao tiếp giữa người đo và trẻ được đo thính lực, nên trẻ có thể có khó khăn trong việc hiểu những yêu cầu của việc đo và đưa ra những phản ứng phù hợp trong quá trình đo. Người đó có thể thiếu kỹ năng tất yếu để đưa ra những phản ứng thích hợp. Thậm chí nếu những khó khăn này được giải tỏa, thì sự thiếu hiểu biết một phần nào đó trong việc đo cũng có thể đưa đến hậu quả, phép đo không phù hợp hoặc không hiểu đúng những phản ứng trong khi đo. Thêm vào đó, điều kiện mà quá trình đo diễn ra có thể không thích hợp. Chẳng hạn như có quá nhiều tiếng ồn trong môi trường xung quanh sẽ làm cho việc đo trở nên khó khăn nhiều hơn. Làm cách nào để tiến hành đo thính lực cho người khiếm thị đa tật dễ dàng hơn? Để quá trình đo trở nên dễ dàng hơn, điều quan trọng là người được đo phải cảm thấy thoải mái. Hãy chắc chắn rằng họ không phải chờ đợi quá nhiều ngày hoặc quá lâu để được đo thính lực. Thể hiện sự chuyên nghiệp khi có hiểu biết về người được đo. Điều này có thể làm được bằng cách quan sát và tìm hiểu những thông tin như tiền sử y khoa, những thông tin về gia đình và những thông tin khác liên quan. Nếu có thể, hãy cho phép nhà thính học đến thăm nhà hoặc nơi chăm sóc ban ngày của người được đo thính lực. Nếu không, hãy cố gắng đến thăm phòng khám trước đây để cho họ làm quen với môi trường. Có thể có ích cho một số người nào đó khi thực tập kiểm tra trước. Ví dụ, ngồi trong ghế giống như ghế nhà thính học sẽ sử dụng trong khi có một người nhìn sát vào tai của họ. Điều này sẽ giúp cho người được đo thính lực biết về điều có thể xảy ra, như vậy làm họ bớt sợ. Đảm bảo rằng bất kỳ người nào đồng hành với người được đo thính lực phải hiểu biết về người bệnh, biết thông tin về cách mà họ sử dụng giác quan và bất kỳ vấn đề nào đã được chú ý. Sự quan sát kỹ lưỡng được thực hiện trước khi kiểm tra cách mà người được đo thính lực sử dụng chức năng nghe trong môi trường thường ngày có thể giúp cho việc đo thính lực tốt hơn. Khi nào những phép đo tiêu chuẩn đòi hỏi những kỹ năng cụ thể, giơ tay khi có thể nghe và có sự hợp tác của người được đo thính lực, thì những người này có thể cần được thích nghi để vượt qua bất kỳ khó khăn nào có thể xuất hiện. Ví dụ, một người nào đó không thể giơ tay lên do có khó khăn về vận động, có thể được yêu cầu phản ứng bằng cách dễ hơn hoặc bằng biểu hiện trên nét mặt, chuyển động của mắt hoặc bằng cách phát âm. Nếu người khiếm thị đa tật không thể hợp tác trong những bài kiểm tra thính lực thông thường, cần ghi lại những phản xạ và những chuyển động vô thức khi phản ứng lại với một số kích thích âm thanh. Cách đo này không cần người được đo phải hiểu hoặc hợp tác khi đo. Có thể hữu ích khi có sự tham gia của cha mẹ, nhà giáo dục đặc biệt, nhà trị liệu ngôn ngữ, trị liệu nghe hoặc những chuyên gia khác có liên quan biết về người được đo thính lực. Đánh giá chức năng nghe. Tại sao cần tiến hành đánh giá chức năng nghe? Giảm sút khả năng nghe nhiều khi không được phát hiện cho đến khi 1 hoặc 2 tuổi. Giảm sút khả năng nghe có thể bị che giấu nếu cha mẹ và các chuyên gia không nhạy bén. Giảm sút khả năng nghe ở tuổi thơ có thể có những tác động nghiêm trọng đến việc diễn đạt được ngôn ngữ và lời nói. Những trắc nghiệm chuẩn hóa có thể không phù hợp với những trẻ khiếm thính vì nhiều mục cần nghe và nhìn. Những chẩn đoán y khoa có thể chỉ cho chúng ta biết tiềm năng và những thông tin kết luận mà không hữu dụng cho việc lập kế hoạch can thiệp, dẫn đến hậu quả là chậm trễ trong việc can thiệp. Giảm sút khả năng nghe gây ra hậu quả là chậm phát triển lời nói và các kỹ năng ngôn ngữ. Sự khó khăn cùng lúc hai giác quan gây ra những vấn đề về lời nói, giao tiếp, vận động và nhận thức. Khi trẻ bị khiếm thính đa tật, Có thể khó đánh giá trẻ với những phương pháp đo truyền thống. Ngay cả khi những cách đo này đã từng rất thành công, chúng có thể chỉ cho biết tiềm năng nghe. Mục tiêu của đánh giá chức năng nghe. Mục tiêu của việc đánh giá chức năng nghe là phát triển một khái niệm về cách trẻ sử dụng khả năng nghe của chúng như thế nào ở các môi trường khác nhau trong quá trình diễn biến của một ngày. Khám phá ra những phương thức hỗ trợ việc sử dụng khả năng nghe tốt nhất để tiếp tục cải thiện việc sử dụng khả năng nghe. Xác định những yếu tố trong môi trường, những hoạt động hoặc những âm thanh có thể giúp trẻ sử dụng thính lực một cách hiệu quả. Trong suốt quá trình đánh giá chức năng nghe, sự quan sát sẽ được dùng để xác định cái gì, nếu có, những âm thanh nào mà trẻ có vẻ có phản ứng, và những gì, nếu có ý nghĩa mà trẻ có được từ những thông tin thính giác. Quan sát, dĩ nhiên, cũng là cách thu thập thông tin hỗ trợ cho những bài đánh giá chính thức. Quan sát còn bao gồm cả những tình huống sắp đặt và xem trẻ phản ứng như thế nào. Do đó, đánh giá chức năng nghe cung cấp những thông tin liên quan trực tiếp đến chương trình giáo dục trẻ. Thực hiện đánh giá chức năng nghe như thế nào? Vạch ra mục đích của việc đánh giá. Xác định những nguồn thông tin. Hỏi cha mẹ, người chăm sóc về những quan sát và những mối quan tâm. Chọn phương pháp công cụ thích hợp để thu thập thông tin như phỏng vấn, xem xét hồ sơ y khoa và quan sát. Sử dụng những kích thích có chọn lọc như giọng nói của cha mẹ, người chăm sóc hoặc âm thanh của đồ chơi để thu thập phản ứng của trẻ. Chọn nơi tiến hành đánh giá quen thuộc nhưng phải yên tĩnh. Đặt trẻ vào vị trí thoải mái và có thể quan sát được những phản ứng của trẻ. Vị trí của người đánh giá linh hoạt để có thể tạo ra âm thanh hoặc lần lượt với cha mẹ, người chăm sóc từ những khu vực khác nhau và quan sát phản ứng của trẻ. Tạo quan hệ thân thiện và quan sát trẻ trước khi đưa ra những kích thích âm thanh quen thuộc với những hành vi điển hình của trẻ. Chọn những âm thanh và từ mà trẻ đã từng tiếp xúc hoặc phù hợp với mức độ phát triển của trẻ. Sử dụng cả lời nói, những âm thanh của đồ chơi và âm thanh trong môi trường. Phản ứng với kích thích âm thanh có thể quan sát được như một sự thay đổi trong A. Mức độ hoạt động. Giật mình hoặc có những cử động đột ngột của cơ thể hoặc tay chân, có sự tăng hoặc giảm cử động hoặc phát âm. B. Điệu bộ cơ thể. Quay đầu, với tới hoặc hướng cơ thể. C. Nét mặt. Mỉm cười hoặc cười thành tiếng, cau mày, nhăn mặt, mở to mắt, chớp mắt hay có ánh mắt dò tìm. Nếu không quan sát được phản ứng nào, điều đó không có nghĩa là trẻ không nghe được. Tuy nhiên, trẻ có thể cần được tiến hành một phép đo thính lực chính thống. Các bước đánh giá chức năng nghe. Trẻ có thể hiện rằng chúng có nhận thức về bất cứ thông tin nào từ các giác quan, thị giác, xúc giác hay không. Chúng thể hiện sự nhận biết đó như thế nào? Những hành vi vận động nào dường như chỉ ra rằng trẻ nhận biết được và đáp trả những thông tin của các giác quan thu nhận được. Không có những thông tin này, bạn không thể tách khả năng nghe từ những yếu tố khác. Câu hỏi cần thiết đặt ra ở đây là trẻ làm gì với những thông tin do giác quan thu nhận được? Trẻ học được gì hay có thể học được gì để kết hợp các ký hiệu chuyển động với các hoạt động thú vị? Trẻ có thể hiện sự dự đoán được một sự kiện bằng cách nhìn hoặc sờ vào một vật. Những phản ứng với thông tin thính giác là gì? Bây giờ bạn cần hỏi, trẻ có cho thấy sự đoán trước hoặc nhận thức bằng việc sử dụng thính lực? Nếu có, trẻ có chú ý đến một sự kiện nào đó khi chúng chỉ nghe một âm thanh liên quan đến sự kiện đó, trước khi chúng nhìn thấy hoặc sờ vào điều gì liên quan đến sự kiện đó. Trẻ có phản ứng với những âm thanh nào? Bắt đầu hướng đến hình thức. Tiếp theo, chúng ta bắt đầu chú ý hình thức của phản ứng. Chúng ta cố gắng tìm ra những âm thanh tương ứng trong điều kiện tốt nhất, dễ nhìn, vững chắc nhất và thiết thực với trẻ. 1. Có sự khác nhau trong việc nhận biết các loại âm thanh không? Tần số thấp với tần số cao đang diễn ra và dừng lại. Đơn giản và phức tạp. Ví dụ âm thanh của một nhạc cụ và âm thanh của dàn nhạc. Vần, to và nhỏ, dài và ngắn về thời gian. 2. Có bất kỳ sự ưa thích rõ ràng không? Giọng nói của mọi người, nam, nữ, già, trẻ, quen, lạ. Các loại nhạc, các nhạc cụ, đồ vật. 3. Có sự khác nhau về khả năng nghe trong các môi trường khác nhau không? Ồn ào và yên tĩnh, có tiếng vang, có sự tham gia hoặc hỗ trợ của những thông tin do các giác quan khác mang lại. 4. Có sự khác nhau trong khi nghe những âm thanh ở những vị trí khác nhau không? Phía trước, phía sau, bên phải, bên trái, trên, dưới. 5. Phản ứng xuất hiện sau khi có âm thanh bao lâu? 6. Phản ứng có khác nhau trong các môi trường khác nhau, trong nhà, ngoài trời, trong hành lang, phòng có trải thảm, phòng có nền xi măng, đá, gạch. Ở các lần khác nhau trong một ngày, trước và sau bữa ăn, trước và sau khi uống thuốc, ở những tình trạng thể chất khác nhau của trẻ. Quan sát tự nhiên có thể không cung cấp cho bạn những thông tin ở giai đoạn này. Sử dụng những thông tin từ các trắc nghiệm chính thức, có thể bạn sẽ muốn sắp đặt tình huống có những yếu tố cần quan sát. Ví dụ, kết luận của trắc nghiệm không chính thức cho thấy trẻ có thể nghe được những âm thanh lớn và ở tần số trầm, như tiếng trống. Sau đó, bạn có thể tạo ra những trò chơi luân phiên đơn giản có sử dụng tiếng trống, để xem trẻ có nghe khi bạn đánh trống và sau đó đến lượt trẻ đánh trống khi bạn dừng lại. Nếu trẻ có thể thực hiện được, thì sau đó bạn có thể sử dụng những trò chơi tương tự để biết được trẻ phản ứng với âm thanh nào tốt và âm thanh nào không tốt. Tất nhiên là những trò chơi này được lặp đi lặp lại nhiều lần, trong nhiều ngày, nhiều tuần trước khi trẻ học. Âm thanh có nghĩa gì với trẻ? Bước tiếp theo là hỏi, trẻ sử dụng những thông tin thính giác như thế nào? Mức độ nhận biết, phản ánh. Trẻ có giật mình với âm thanh nhưng lại không tập trung chú ý vào những cái khác. Mức độ điều chỉnh. Âm thanh có giúp trẻ bắt đầu và duy trì trạng thái hành vi bình ổn và có ý thức. Có âm thanh nào làm trẻ trở nên kích động? Mức độ vận động. Trẻ có quay đầu, hướng vào hoặc sờ vào vật, người tạo ra âm thanh, ngay cả khi trẻ không nhìn thấy và không sờ vào nguồn âm. Mức độ chơi. Trẻ có thích khám phá những đồ chơi tạo ra âm thanh, tiếng động, bằng miệng, bằng cách nhấn nút, đập hai vật vào nhau hoặc chơi với các nhạc cụ. Mức độ liên kết. Trẻ có kết hợp được các âm thanh rời rạc trong một sự kiện cụ thể. Mức độ giao tiếp. Trẻ có nhận ra từ thông thường nào không, đặc biệt là tên của mình? Trẻ có cố gắng sử dụng bất kỳ âm thanh nào phù hợp với tình huống giao tiếp không? Chúng ta bắt đầu từ đây. Việc thu thập những thông tin theo thời gian giúp định hướng xây dựng kế hoạch cho trẻ. Thông tin những bước này sẽ cung cấp bức tranh nổi bật về những gì có ý nghĩa với trẻ. Những thông tin này cũng sẽ dẫn chúng ta đến bước kế tiếp, đó là làm thế nào để giúp trẻ sử dụng nhiều thông tin thính giác hơn trong nhiều tình huống bằng cách đúng đắn hơn và phù hợp hơn. Những thông tin không chính thức có thể được chia sẻ với nhà thính học giúp họ quyết định chọn máy trợ thính nào hoặc điện cực ốc tai cho phù hợp với nhu cầu của trẻ cụ thể. Và chúng có cần được điều chỉnh hay không? Thông tin từ quá trình đánh giá không chính thức cũng có thể có ý nghĩa dẫn đường cho quá trình đánh giá chính thức bằng cách cho phép nhà thính học hiểu những phản ứng tiêu biểu của một trẻ cụ thể có thể tạo thành nhiều loại dữ liệu thính giác. Đánh giá chức năng nghe giúp chúng ta hỗ trợ trẻ như thế nào? Nó giúp chúng ta biết trẻ có hay không. Sự nhận biết âm thanh. Có ý thức về âm thanh, hướng về âm thanh, định vị âm thanh, phân biệt một âm thanh cụ thể trong những âm thanh khác. Phản ứng với những âm thanh được chọn giữa những âm thanh khác. Có sự sử dụng thính giác khi phản ứng trong suốt quá trình đánh giá, đo với giọng nói, nhạc, lời nói. Đang sử dụng máy trợ thính từng được chỉ định. Phản ứng với âm thanh mà trẻ nghe và những gì trẻ thực hiện. Đang sử dụng những thông tin do giác quan thu nhận được. Cần sự sửa đổi, điều chỉnh cho phép khuyến khích trẻ sử dụng thính lực tốt hơn. Có thể còn có các yếu tố khác ảnh hưởng đến việc sử dụng thính lực của một người. Chúng ta có thể sử dụng những âm thanh nào? Những âm thanh nhỏ. Gọi nhỏ tên trẻ, thì thầm. Vò nhào tờ giấy gói kẹo. Búng tay. Tạo ra tiếng sột soạt của giấy ni lông. Tiếng của lục lạc đeo chân. Những âm thanh trong phòng. Lời nói. Tiếng tivi hoặc radio. Tiếng nhạc lớn. Tiếng có két hoặc tiếng của đồ chơi phát ra âm thanh. Những âm thanh ngoài trời. Tiếng chó sủa. Tiếng bước chân. Tiếng ồn của xe cộ. Tiếng máy bay. Tiếng pháo nổ. Lời nói. Bài kiểm tra 6 âm linh. The Link 6 Sound Test là một bài trắc nghiệm có giá trị. Có thể sử dụng để xác định trẻ có phản ứng với âm thanh thường gặp hàng ngày. Nó được thiết kế để cung cấp những thông tin về khả năng của trẻ trong việc nhận ra âm thanh lời nói ở các tần số thấp, trung và cao. Nếu trẻ có thể nhận biết, tức nghe những âm thanh này, trẻ có thể phân biệt, hiểu được âm thanh trong ngôn ngữ nói. Sáu âm đó là A, U, I, S, S, M. Những trắc nghiệm thính lực không chính thức cho nhiều độ tuổi. Những phản ứng được mong đợi của trẻ có thính lực bình thường với nhiều loại kích thích âm thanh ở những độ tuổi khác nhau là từ khi sinh đến 4 tháng tuổi. Một trắc nghiệm đánh thức đơn giản. Sử dụng âm thanh lớn để đánh thức trẻ được xem là một trắc nghiệm không chính thức. Thêm vào đó là mở to mắt, chớp mắt hoặc cau mặt là những phản ứng thường thấy khác của cơ thể. Nếu trẻ không phản ứng với 3 âm thanh liên tục, cần cho trẻ thực hiện các trắc nghiệm thính lực chính thức. Từ 4 đến 7 tháng tuổi, những kích thích cần nằm ngoài tầm nhìn của trẻ và cách trẻ khoảng một bước chân. Một cử động gần như quay đầu nhẹ theo phương nằm ngang. Một cái gục gạch đầu nho nhỏ được xem là phản ứng với âm thanh. Phản ứng này dần dần hoàn chỉnh và vào khoảng 6 tháng tuổi, cái quay đầu mới có thể xác định được. Thông thường ở tuổi này, trẻ phản ứng với những giọng nói quen thuộc của cha mẹ và người chăm sóc. Trẻ cười, ngừng khóc và đột ngột ngừng chơi khi nghe giọng nói quen thuộc. Những ghi nhận của các bà mẹ, người chăm sóc về những gì có liên quan sẽ giúp chúng ta quyết định có thực hiện trắc nghiệm chính thức với trẻ hay không. Từ 7 đến 12 tháng tuổi, âm thanh được phát ra từ nhiều hướng, chẳng hạn bên cạnh, phía dưới và ở trên trẻ, cách trẻ khoảng một bước chân. Những vật phát ra âm thanh không được đặt trong tầm nhìn của trẻ. Phản ứng được trông đợi ở trẻ có thính lực bình thường là quay đầu về hướng phát ra âm thanh. Ở tuổi này, đứa trẻ hiểu được nghĩa của từ không. Những tiếng bập bẹ của trẻ, những âm giọng như ba ba ba, da da da, tăng lên. Vào khoảng 10 tháng tuổi, trẻ có thể nhìn về phía đồ vật khi nghe gọi tên chúng. Nếu bạn hỏi bóng đâu, trẻ sẽ nhìn nó. Cha mẹ vẫn phải hỏi trẻ như vậy, dù cho trẻ có khả năng phản ứng được như vậy hay không. Từ 13 đến 24 tháng tuổi, trẻ 1 tuổi hoặc trên 1 tuổi xác định hướng của âm thanh bằng cách định vị nó ở bất kỳ góc nào. Sự chín mùi hoàn toàn của hành vi thính giác của trẻ xuất hiện vào khoảng 18 tháng tuổi và không thay đổi đáng kể sau đó. Ngôn ngữ diễn đạt tự phát, nghĩa là sự phát triển lời nói, là một dấu hiệu mạnh mẽ khác của sự bình thường về thính giác. Nhưng những thông tin cụ thể từ cha mẹ có thể giúp đưa ra những ý kiến tốt hơn về khả năng của trẻ. Nguyên tắc quan sát trong đánh giá chức năng nghe. Một La Mã, hiểu biết và tập trung vào ý thức về những mức độ. Một, trẻ có phản ứng với những âm thanh trong môi trường như tiếng sập cửa, tiếng chuông điện thoại, tiếng chó sủa, tiếng máy trộn bột bánh, tiếng nước chảy, tiếng xe lửa. Hãy mô tả phản ứng của trẻ. 2. Trẻ có phản ứng với tiếng nhạc, những người thân hát, tiếng nhạc cụ, tiếng đài phát thanh, đồ chơi có nhạc, máy ghi âm, TV không? Hãy mô tả phản ứng của trẻ. 3. Trẻ có phản ứng với giọng nói, lời nói của những trẻ khác hoặc người lớn không? Hãy mô tả phản ứng của trẻ. 2. La Mã, định vị. 1. Trẻ có quay đầu về hướng âm thanh trong môi trường không? Hãy mô tả phản ứng của trẻ. 2. Trẻ có quay về hướng có giọng nói quen thuộc không? Hãy mô tả phản ứng của trẻ. 3. Trẻ có tìm đồ chơi quen thuộc trong môi trường chỉ bằng tín hiệu thính giác không? Hãy mô tả phản ứng của trẻ. 3. La Mã, phân biệt tín hiệu âm thanh. 1. Trẻ có nhìn trực tiếp về cửa khi có tiếng cửa mở hoặc sập mạnh, hay khi có tiếng gõ cửa không? Trẻ có phản ứng với tiếng chuông điện thoại không? Hãy mô tả phản ứng của trẻ. 2. Trẻ có phản ứng khác nhau giữa giọng nói của mẹ hoặc giọng nói của người chăm sóc với giọng nói của người lạ không? Hãy mô tả phản ứng của trẻ. 4. La Mã, nhận biết tín hiệu âm thanh. 1. Trẻ có phản ứng phù hợp với những tín hiệu lời nói không? Hãy mô tả tình huống cũng như tín hiệu lời nói mà trẻ nhận ra. 2. Trẻ có biết trước được sự kiện diễn ra bằng những tín hiệu âm thanh trong môi trường không? Ví dụ, biết được ba về vì nghe có tiếng xe của ba. Biết được tới giờ ăn cơm khi nghe tiếng chén muỗng khua. Hãy mô tả tình huống, những dấu hiệu trong môi trường xung quanh và hành vi của trẻ khi nhận ra điều đó. 3. Trẻ có nhận ra được sự thay đổi trong giọng nói, như giọng ấm áp, êm dịu, khác biệt với giọng giận dữ không? Hãy mô tả phản ứng của trẻ. 4. Trẻ có phản ứng đặc biệt với tên của mình không? Hãy mô tả phản ứng của trẻ. 5. Trẻ có nhận ra những bài hát, trò chơi quen thuộc bằng cách bắt đầu tạo ra hành động khi chỉ nghe tín hiệu lời nói không? Hãy mô tả phản ứng của trẻ. 6. Hãy mô tả trẻ phản ứng như thế nào với những mệnh lệnh đơn giản như đi, đến đây, đưa cho mẹ, ba, không, dừng lại, đứng lên, ngồi xuống. Những biểu hiện hành vi của khiếm thính ở trẻ lớn hơn, 2 tuổi và lớn hơn. Mất thính lực nặng và sâu có thể dễ được phát hiện vì những dấu hiệu rất rõ ràng. Tuy nhiên, khiếm thính mức độ nhẹ và trung bình có thể không được phát hiện. Những trẻ này có thể bị dán nhãn là tối dạ, ngu đần, bướng bỉnh hoặc không chú ý. Nếu trẻ có bất kỳ dấu hiệu nào dưới đây, có thể trẻ bị mất thính lực. Nếu có bất cứ dấu hiệu nào được phát hiện, thì trẻ phải được đề nghị làm các trắc nghiệm đo thính lực chính thức. Giáo viên và cha mẹ có thể sử dụng danh mục dưới đây để nhận diện trẻ có khó khăn về nghe. Những dấu hiệu đó là: 1. Trẻ có vấn đề về sự tập trung chú ý ở trường. 2. Trẻ có khó khăn về hiểu lời nói nếu nó được phát ra phía sau trẻ. 3. Trẻ có thể trả lời không phù hợp với câu hỏi. 4. Yêu cầu nhắc lại những hướng dẫn. 5. Mở âm thanh TV, radio quá lớn. 6. Không phản ứng nếu gọi trẻ từ phòng khác. 7. Nó chỉ nghe khi nó cần, là lời phàn nàn thường có của phụ huynh và giáo viên. 8. có thể có vốn từ vựng và ngữ pháp nghèo nàn. 9. Có vấn đề về giọng nói và phát âm sai. 10. Nói quá to hoặc quá nhỏ. 11. Khó hòa đồng với các bạn cùng tuổi. 12. Có thể chỉ sử dụng một tai khi nghe. Ví dụ, trẻ luôn quay tai phải về hướng có âm thanh hoặc lời nói phát ra. 13. Có thành tích tốt hơn ở trường khi được đứng, ngồi ở hàng đầu. 14. Sử dụng nhiều cử chỉ điệu bộ. Nếu câu trả lời từ 50% trở lên là có cho các dấu hiệu trên, thì trẻ có thể có vấn đề về nghe và cần được thực hiện các phép đo thính lực chính thức. Những điều lưu ý khi đánh giá. Học cách đọc những dấu hiệu, nét mặt và ngôn ngữ của trẻ. Hãy dẫn trẻ từng bước tham gia vào quá trình đánh giá, trắc nghiệm. Trẻ có thể mau chán và nhanh chóng trơ ra trước các kích thích. Những trắc nghiệm thính lực truyền thống yêu cầu phải cách xa trẻ khoảng 3 bước, nhưng bạn có thể thực hiện ở nhiều khoảng cách từ xa đến gần hơn. Hãy để trẻ vào vị trí thoải mái trong môi trường mà trẻ đã biết với những người quen biết. Sức khỏe và nhiều yếu tố khác có ảnh hưởng đến trẻ khiếm thị đa tật. Hãy luôn nhớ điều này. Sử dụng những hoạt động có dạng quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của trẻ. Có những người thân quen với trẻ, có thứ tự để giảm bớt sự mơ hồ và căng thẳng. Trẻ có thể phản ứng bằng nhiều cách nên gây ra sự khó hiểu. Những điều trị y khoa có thể ảnh hưởng đến việc phản ứng của trẻ. Cho nhiều thông tin thu thập được, sắp xếp chúng như thế nào? Trước khi đánh giá thực sự, hãy ghi chú tất cả các lĩnh vực mà bạn muốn quan sát và xây dựng bản câu hỏi cần hỏi. Quan sát trẻ vài ngày trước khi tiến hành đánh giá sẽ giúp bạn nhận biết về hành vi của trẻ khi có các kích thích giác quan khác nhau. Chuẩn bị cho việc trắc nghiệm bằng việc hiểu môi trường sẽ tiến hành và loại trừ những tiếng ồn bên ngoài và những yếu tố gây nhiễu thị giác. Sử dụng những vật dụng quen thuộc và ít gây sợ cho trẻ nhất. Xem xét các vật dụng này đã có đủ những yếu tố âm thanh cần thiết chưa. Đánh dấu khoảng cách trong khu vực thực hiện trắc nghiệm để bạn không phải đo khi làm việc với trẻ. Nếu có thể, hãy để cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ nói cho bạn biết điều gì làm trẻ thoải mái. Cố gắng tránh đứng hoặc ngồi quá gần trẻ để tránh cho trẻ tiếp nhận các tín hiệu từ hơi thở, đụng chạm cơ thể hoặc sự rung động do những chuyển động của người đo thính lực gây ra, người dịch. Có một người cùng quan sát với bạn vì đó là sự thử thách đối với việc tương tác với trẻ. Sắp xếp môi trường và quan sát hiệu quả cùng lúc. Phải chắc chắn rằng người đó tiếp cận với tất cả những thông tin mà bạn thu thập được trước khi tiến hành trắc nghiệm và cả hai cùng biết những câu hỏi định hướng cho quá trình đánh giá. Những thông tin nào phải được ghi vào bản báo cáo đánh giá chức năng thính giác? Tất cả các đánh giá chức năng phải bao trùm các thông tin dưới đây. Hơn nữa, bản báo cáo phải đưa vào những thông tin trong bối cảnh chức năng hoạt động bằng cách mô tả sự sử dụng thính lực của đứa trẻ vào quá trình giao tiếp, trong di chuyển và sự an toàn. Nó cũng phải thể hiện trong bối cảnh học tập về sự vật, con người và môi trường xung quanh, đưa ra những gợi ý về cách sử dụng thính giác thích hợp và xác định được những mục tiêu học tập hữu ích nào có thể được rút ra từ các thông tin đánh giá. Chẩn đoán và những gợi ý của nó. Nếu bạn đọc thính lực đồ, viết diễn giải về nó một cách đơn giản để làm thành những ghi chú của loại máy trợ thính nào mà trẻ được giới thiệu. Kiểu học, đề cập đến vấn đề liệu trẻ có sử dụng thính giác như là phương pháp đầu tiên để thu nhận thông tin hay không. Chỉ ra nếu trẻ sử dụng thính giác cùng với những kênh tiếp nhận của các giác quan khác. Phản ứng với âm thanh kích thích. Mô tả phản ứng của trẻ như thế nào trong môi trường hoặc những kích thích lời nói hay kích thích không phải là lời nói. Mô tả xem trẻ có định vị được âm thanh hay không, có quay đầu về hướng có âm thanh phát ra hay không. vật dụng sử dụng trong quá trình đánh giá. Đánh giá của bạn phải có những âm thanh của các vật dụng khác nhau để cho đứa trẻ tiếp nhận bằng thính giác. Có vật dụng nào có tất cả các âm thanh với tính chất và độ lớn khác nhau mà trẻ có thể nghe được không? Nhịp độ, tốc độ. Có một số trẻ cần thời gian để xử lý thông tin mà giác quan tiếp nhận trước khi chúng có thể phản ứng. Trẻ có khó khăn về thần kinh và vận động, có thể phản ứng chậm với âm thanh mặc dù chúng có thể nghe được âm thanh đó. Vị trí và khoảng cách mà hoạt động, vật dụng được đưa ra. Mặc dù các âm thanh được phát ra cách trẻ 3 bước chân, có thể sẽ cần đưa âm thanh lại gần hơn đối với một số trẻ. Hướng phát ra âm thanh. Có một vài trẻ có thể nghe tốt hơn ở một bên tai, do đó có thể nhận ra âm thanh tốt hơn nếu phát ra phía bên tai đó. Trẻ có khó khăn trong vận động, có thể cần được giữ đầu ở một tư thế đặc biệt thì chúng mới có thể nghe tốt. Vị trí tốt nhất cho trẻ. Điều này đặc biệt quan trọng đối với trẻ có vấn đề về thần kinh và vận động. Cần phải biết đâu là vị trí chính xác sẽ gây khó khăn đặc biệt cho việc duy trì và tạo ra nhiều năng lượng cho trẻ, và những vị trí khác có thể tạo ra cử động tốt. Vị trí có thể làm tăng sự tỉnh táo và tập trung của trẻ, giảm mệt mỏi, căng thẳng và thuận tiện cho việc chuyển động và khám phá. Điều kiện môi trường tối ưu. Chúng ta phải nhớ giữ tiếng động nền, tiếng ồn ở mức thấp nhất. Hạn chế đến mức tối đa các chuyển động trong khu vực làm đánh giá vì nó có thể gây nhiễu cho trẻ khi nghe, và khu vực tiến hành đánh giá phải tạo sự dễ chịu về nhiệt độ và ánh sáng. Sự mệt mỏi khi nghe. Luôn nhớ thời gian trẻ có thể chịu đựng được đối với các hoạt động nghe, vì trẻ có thể không hợp tác nếu thời gian đánh giá quá dài. Những đề xuất. Nội dung đề xuất cần phải có trong báo cáo và tóm tắt ở phần kết thúc. Mục đích của việc đề xuất là định hướng cho những can thiệp để tăng chức năng nghe và khả năng sử dụng thính lực trong giao tiếp, di chuyển và đảm bảo an toàn. Những hoạt động phát triển khả năng nghe cần phải được xây dựng trên những âm thanh ngoài ngôn ngữ ở thời điểm bắt đầu, nhưng sau đó phải kết hợp với lời nói và các hoạt động phát triển ngôn ngữ để khuyến khích trẻ giao tiếp và tương tác với con người và môi trường. Chuẩn bị tâm thế cho trẻ khi thực hiện những lượng giá chính thức như thế nào? Cần phải chuẩn bị tâm thế cho việc lượng giá chính thức ở trẻ càng sớm càng tốt. Cho trẻ làm quen với các âm thanh và giúp trẻ hiểu những phản ứng cần có bằng cách giới thiệu cho trẻ các hoạt động được quy định như nhặt ra khối gỗ và bỏ vào hộp khi nghe tiếng trống. Sử dụng tai nghe cho những hoạt động vui nhộn như nghe nhạc. Cho trẻ cảm nhận tai nghe bằng cách làm mẫu cho trẻ để chúng tin chắc rằng việc làm đó an toàn. Những điều này có thể giúp cho việc tiến hành đánh giá chính thức dễ dàng hơn. Những người quen thân với trẻ cũng là nguồn hỗ trợ cho nhà thính học. Những tác động của các mức độ mất thính lực lên chức năng, cách điều trị và nhu cầu giáo dục. Mức độ nghe 15-30 decibel. Độ khiếm thính nhẹ. Loại: dẫn truyền, thần kinh thính giác. Những âm thanh bị mất 10% tín hiệu lời nói. Ảnh hưởng: chậm khả năng nghe lời nói nhưng có thể nhanh có sự tương tác, mệt mỏi khi nghe. Những gợi ý giáo dục: trẻ có thể phát triển ngôn ngữ lời nói tự phát, tuy nhiên có thể có những hậu quả đáng kể trong giáo dục và giao tiếp. Mức độ nghe 30-60 decibel. Độ khiếm thính trung bình. Loại: dẫn truyền, thần kinh thính giác. Những âm thanh bị mất 25-40% tín hiệu lời nói, âm thanh xa, phụ âm vô thanh, những yếu tố liên quan đến số nhiều, thì. Ảnh hưởng: mất một phần khả năng nghe lời nói hội thoại. Mất 50% nội dung thảo luận trong lớp, có khó khăn trong việc loại bỏ tiếng ồn. Những gợi ý giáo dục. Trẻ có thể phát triển ngôn ngữ lời nói tự phát, nhưng có những sự khác biệt. Máy trợ thính có thể khôi phục lại khả năng nghe lời nói. Vấn đề của khả năng nghe là nhạy cảm với tiếng ồn và tiếng vang. Mức độ nghe 60-90 decibel. Độ khiếm thính, nặng. Loại, dẫn truyền, thần kinh thính giác. Những âm thanh bị mất 50-80% tín hiệu lời nói. Không nghe được hội thoại nếu không có phương tiện trợ thính. Ảnh hưởng, thiếu hụt về khả năng phát âm, vốn từ giới hạn, khó khăn trong học tập, không phát triển ngôn ngữ lời nói tự phát. Những gợi ý giáo dục. Máy trợ thính có thể khôi phục lại khả năng nghe lời nói. Tuy nhiên, vấn đề thính giác có thể rất đa dạng, từ tốt đến kém. Quá nhạy cảm với tiếng ồn và tiếng vọng. Vấn đề nói và tiếp nhận ngôn ngữ nói là ở chất lượng giọng, nơi cấu âm. Mức độ nghe từ 90-110 decibel. Độ khiếm thính sâu. Loại: thần kinh thính giác, hỗn hợp. Những âm thanh bị mất 100% thông tin lời nói. Ảnh hưởng: cản trở sự phát triển ngôn ngữ, ngữ pháp, giọng thiếu ngữ điệu, hạn chế trong trí tuệ lời nói, không nghe lời nói hội thoại. Những gợi ý giáo dục. Không phát triển ngôn ngữ nói tự phát. Khi có phương tiện hỗ trợ, chỉ có thể hồi phục lại một phần khả năng nghe lời nói. Khả năng phân biệt lời nói rất hạn chế. Hạn chế đối với những yếu tố vần điệu của ngôn ngữ nói khi đọc lời nói. Ngôn ngữ thị giác có thể nhìn thấy là ngôn ngữ đầu tiên. Mức độ nghe trên 110 decibel. Độ khiếm thính, tổng hợp. Loại, thần kinh thính giác, hỗn hợp. Những âm thanh bị mất. Tất cả các âm thanh lời nói cảm nhận độ rung, tiếp nhận âm thanh thông qua xúc giác. Ảnh hưởng, không nghe lời nói hội thoại nếu không có máy trợ thính. Những gợi ý giáo dục. Ngôn ngữ phát triển dựa vào thị giác và phục hồi thường xuyên. Có thể cấy điện cực ốc tai. Ngôn ngữ thị giác có thể nhìn thấy là ngôn ngữ đầu tiên. Những điều cần nhớ. 1. Đánh giá chức năng nghe tập trung vào việc thu thập thông tin về các trẻ sử dụng khả năng nghe để giao tiếp, di chuyển một cách an toàn trong môi trường khi tiếp xúc và học cách tương tác với con người và sự vật xung quanh. 2. Trẻ nghe được gì và nghe như thế nào phụ thuộc vào tuổi bị khiếm thính, loại khiếm thính và mức độ khiếm thính. 3. Chúng ta sử dụng khả năng nghe để giao tiếp, tương tác với con người và sự vật. 4. Các bước trong đánh giá chức năng nghe là thu thập thông tin từ gia đình, nghiên cứu những báo cáo y khoa và quan sát trẻ trong những hoạt động sẽ được sử dụng trong quá trình đánh giá. 5. Bản báo cáo cần phải chứa những thông tin về tuổi bị khiếm thính, loại khiếm thính và mức độ khiếm thính, những ý nghĩa của những kết quả chẩn đoán, kiểu học của trẻ, phản ứng với những kích thích thính giác, những vật dụng tốt để sử dụng, tiến trình, vị trí và khoảng cách mà những hoạt động, vật liệu được đưa ra trong quá trình làm chẩn đoán, phía bên tai, vị trí tốt nhất, điều kiện môi trường tối ưu, sự mệt mỏi về thính giác và những đề xuất. 6. Khi có sự biến đổi về âm thanh cho trẻ nghe, hãy chú ý vào độ mạnh và mức độ thoải mái của việc nghe. Hoạt động. 1. Lập danh sách các âm thanh mà trẻ thường nghe hàng ngày và giải thích tại sao bạn lại sử dụng chúng để cho trẻ nhận biết. 2. Hãy điền vào những hướng dẫn, nguyên tắc quan sát trong đánh giá chức năng nghe cho một trẻ có khó khăn về nghe và khó khăn về nhìn. 3. Liệt kê ra những âm thanh trong môi trường mà trẻ có thể nghe. Hãy tạo ra chúng. Ghi một băng ghi âm hoặc đĩa CD những âm thanh thông thường trong gia đình. 4. Phỏng vấn cha mẹ, người chăm sóc của một học sinh và viết bản tường thuật về lịch sử sinh và điều trị y khoa của trẻ đó.